Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên giám sát Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện đề án phòng chống ma túy. Sản lượng chè búp tươi của thành phố Thái Nguyên tăng trên 4,8% so với cùng kỳ. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Với ý nghĩa to lớn đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành trách nhiệm được giao. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 16 tháng 6, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát việc thực hiện đề án phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Dự buổi giám sát có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 1.200 người nghiện ma túy. Số người nghiện ma túy có mặt tại địa phương là 830 người. Có hai xã là Phúc Xuân, Phúc Triều không có người nghiện ma túy. 52 trên 401 xóm tổ dân phố không có người nghiện ma túy, bằng 13% tổng số xóm tổ dân phố. 100% trường học không có tệ nạn ma túy. Có 6 điểm phức tạp về ma túy. Để thực hiện hiệu quả đề án phòng chống ma túy, thành phố Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đề án. Tuy nhiên, khó khăn trong thực hiện đề án hiện nay là một số văn bản pháp luật làm căn cứ xây dựng đề án đã có sự thay đổi. Do vậy, trong quá trình triển khai vướng phải nhiều bất cập, khó có thể thực hiện được các chỉ tiêu, mục tiêu mà đề án đã đề ra. Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị xem xét bãi bỏ nghị quyết thông qua đề án phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Tại buổi giám sát, Ủy ban Nhân dân thành phố đã làm rõ một số nội dung liên quan đến số liệu người nghiện đang quản lý, số người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, số xóm tổ dân phố không có người nghiện ma túy, phường xã không có người nghiện ma túy, v.v. Đoàn giám sát đã ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố trong triển khai thực hiện đề án, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện các mục tiêu đề án, quan tâm đến đề nghị của cơ sở điều trị tự nguyện và công tác xã hội thành phố về trang bị ô tô để phục vụ công tác điều trị nghiện. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm có quan điểm về việc đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ hay sửa đổi đề án. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 1.492 hectare chè, tập trung nhiều ở các xã như Tân Cương, Phúc Triều, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Phúc Hà, Thịnh Đức. Trong đó có 1.436 hectare đang cho thu hái, còn lại là diện tích trồng mới, chưa cho thu hoạch. Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm, sản lượng chè búp tươi trên địa bàn thành phố đạt 10.555 tấn, tăng 4,83% so với cùng kỳ, bằng 47% so với kế hoạch giao cả năm. Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương, người dân thực hiện trồng mới, trồng thay thế diện tích chè già cỗi, kém năng suất. Năm 2023, thành phố thực hiện trồng mới, trồng thay thế 15 hectare, chủ yếu với các giống LDP1, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên. Ngoài ra, chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp tăng cường mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, sản xuất chè theo quy trình Việt Gáp, hữu cơ, triển khai các mô hình sản xuất thâm canh chè, mô hình sản xuất chè an toàn. Hiện nay, trong tổng số 1.492 hectare chè, thành phố Thái Nguyên có khoảng 60% được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, 40% diện tích thực hiện theo hướng hữu cơ. Năm 2023, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai thêm 15 hectare diện tích chè sản xuất hướng hữu cơ tại Hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương. Chiều ngày 16 tháng 6, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thành đoàn Thái Nguyên hiện có 85 cơ sở đoàn trực thuộc với tổng số trên 21.000 đoàn viên. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 99 hoạt động lớn cấp thành phố, thu hút trên 53.000 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia với tổng kinh phí thực hiện xã hội hóa trên 1,16 tỷ đồng. Tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển đảo quê hương cho trên 400 đoàn viên thanh niên, quán triệt tuyên truyền tác phẩm kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức trên 36 hoạt động tình nguyện thường xuyên với hơn 10.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Tổ chức tuyên dương 35 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2023. 8 em đội viên được tuyên dương dũng sĩ nghìn việc tốt cấp tỉnh năm học 2022-2023. Tuổi trẻ thành phố đã tổ chức thăm tặng quà 10 lượt mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình cán bộ chiến sĩ đang công tác tại nơi biên giới hải đảo nhân dịp Tết Nguyên đán 2023. Các cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc trồng mới trên 7.000 cây xanh, triển khai trên 230 công trình thanh niên, công trình măng non như khu tập thể dục liên hoàn, mã quét QR giới thiệu di tích lịch sử trên địa bàn, tổ chức tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục duy trì nguồn vốn vay ngân hàng chính sách cho 381 đối tượng thanh niên phát triển kinh tế với tổng dư nợ là 12,488 tỷ đồng, v.v. Thời gian tới, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tập trung làm tốt chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, chương trình nghệ thuật chào hè Hello Summer năm 2023, tổ chức Đại hội Chóng Ngoan Bắc Hồ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2023, chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023. Ngày 17 tháng 6, Đoàn Thanh niên Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên, đội xung kích các phường xã và doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức ra quân thu gom rác thải sinh hoạt dọc hai bên tuyến đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn thuộc địa phận các phường Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán và Xã Quyết Thắng. Thời gian qua, tại nhiều vị trí dọc tuyến đường Bắc Sơn kéo dài, thành phố Thái Nguyên xuất hiện tình trạng đổ rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Rác thải với đủ loại như bìa cát tông, phế liệu xây dựng, giường, chăn, đệm cũ hỏng, chất đống làm cho tuyến đường trở nên nhếch nhác, môi trường xung quanh bị ô nhiễm, nhất là tại khu vực tổ 8 phường Quang Trung, khu vực cổng Tam Quan, phường Thịnh Đán. Trước tình trạng trên, Đoàn Thanh niên các phường xã, các đơn vị doanh nghiệp đã chủ động phối hợp tổ chức ra quân thu gom, xử lý rác và làm sạch rác, đồng thời thực hiện nạo vét cống hai bên đường để khơi thông dòng chảy khi mưa bão xảy ra, tránh hiện tượng ngập úng trên tuyến đường. Từng loại rác được phân loại và thu gom gọn gàng để đưa đến nơi tập kết đúng quy định. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ các đơn vị trong việc chung tay bảo vệ môi trường, vì cuộc sống cộng đồng, qua đó tuyên truyền vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi đoàn viên thanh niên về sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống, làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10, chiều ngày 16 tháng 6, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đã lên phương án tuyển sinh và được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2023-2024. Theo đó, kết quả trúng tuyển lớp 10 năm học 2023-2024 của Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên gồm 390 thí sinh. Điểm trúng tuyển cụ thể như sau. Như vậy, điểm trúng tuyển cao nhất là chuyên toán 59 điểm, tiếp đến là chuyên tiếng Anh 58,55 điểm, sau đó là chuyên sinh học 58,25 điểm, thấp nhất là chuyên lịch sử 45,5 điểm. Về tiêu chí phụ, xét những thí sinh thi đủ các bài thi và có tổng điểm xét tuyển từ cao đến thấp khi đủ chỉ tiêu. Không có bài thi nào dưới 4 điểm. Nếu chỉ tiêu cuối cùng có từ 2 thí sinh trở lên cùng tổng điểm xét tuyển, thì xét đến chỉ số phụ theo thứ tự sau. Thí sinh có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn. Thí sinh có điểm trung bình môn của môn chuyên đăng ký dự thi cả năm lớp 9 cao hơn. Thí sinh có điểm trung bình môn các môn học cả năm lớp 9 cao hơn. Về tuyển bổ sung đợt 2, tuyển bổ sung các môn chuyên còn thiếu chỉ tiêu do các thí sinh không đến nhập học nếu có. Tuyển bổ sung những thí sinh có tổng điểm xét tuyển thay đổi sau phúc khảo lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của thí sinh cuối cùng, tính cả hệ số phụ, trong tổng danh sách trúng tuyển đã phê duyệt. Trường Trung học Phổ thông chuyên có trách nhiệm chuyển hồ sơ của các thí sinh không trúng tuyển về các trường Trung học Phổ thông đăng ký nguyện vọng 1 của Đại Trà. Theo đó, ngoại trừ các đối tượng sau, thì đến trường Trung học Phổ thông chuyên nhận lại hồ sơ tuyển sinh. Thí sinh không có nguyện vọng 1 hoặc có nguyện vọng 1 là trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và những thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên vay vốn Ngân hàng Thế giới. Hạng mục xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, địa phận phường Chùa Hang, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có quyết định thu hồi 36,5 m² loại đất ODT tại thửa đất số 286 tờ bản đồ số 19 của hộ ông Nguyễn Quang Hùng, tổ 5 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. căn cứ vào các quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của Ủy ban nhân dân thành phố, hộ ông Hùng được bồi thường hỗ trợ trên 1 tỷ 481 triệu đồng, trong đó bồi thường đất ở 1 tỷ 003 triệu 750 nghìn đồng, bồi thường tài sản 456 triệu 592 nghìn 027 đồng, bồi thường di chuyển 3 triệu 500 nghìn đồng, hỗ trợ thuê nhà 7 triệu 200 nghìn đồng, hỗ trợ thuê địa điểm sản xuất kinh doanh 5 triệu 835 nghìn 600 đồng, thưởng bàn giao mặt bằng 5 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chầu Hang tiến hành giới thiệu quỹ đất tái định cư cho gia đình ông Nguyễn Quang Hùng tại các vị trí là khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm và khu tái định cư số 1, xã Cao Ngạn. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chầu Hang và các đơn vị thành phần có liên quan 3 lần mời gia đình ông Nguyễn Quang Hùng nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Nhưng gia đình ông Nguyễn Quang Hùng chưa đồng ý nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất và tài sản thấp chưa sát với thực tế. Gia đình chưa nhất trí nhận đất tái định cư đã được giới thiệu với lý do tại các vị trí được giới thiệu cho gia đình chưa phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Vị trí đất của gia đình bám mặt đường tròn Chầu Hang, đề nghị được xem xét giao một ô đất ở tái định cư tại khu tái định cư số 1, xã Cao Ngạn, hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất. Gia đình đề nghị mượn khoảng 22m2 tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 19 để dựng quán bán hàng, cạnh phần diện tích đất còn lại của hộ gia đình. Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Chầu Hang xét cho gia đình là hộ nghèo. Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban Nhân dân phường Chầu Hang giải đáp trả lời ý kiến trên của hộ gia đình ông Hùng. Tuy nhiên đến nay hộ gia đình ông vẫn chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang thuộc dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới là một trong những công trình giao thông trọng điểm góp phần lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện dự án có 473 hộ và 3 tổ chức bị ảnh hưởng, 75 hộ phải bố trí tái định cư. Đến nay các hộ thuộc địa phận phường Chùa Hang bị ảnh hưởng bởi dự án đều đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Còn duy nhất hộ ông Nguyễn Quang Hùng, tổ 5, chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Chầu Hang đề nghị hộ gia đình ông Hùng sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để dự án được hoàn thành đúng tiến độ đề ra, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, phát triển kinh tế xã hội của phường Chầu Hang nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung. Thưa quý vị và các bạn, với những thành tích nổi bật trong quá trình học tập, rèn luyện, nên ngày 8 tháng 6, chi bộ trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đoàn viên thanh niên Ma Công Dương, dân tộc Tày, học sinh lớp 12A3, niên khóa 2020-2023. Sinh ra và lớn lên ở huyện vùng cao Định Hóa, trong gia đình có bố và mẹ đều là giáo viên, nên ngay từ nhỏ, cậu bé Ma Công Dương đã được bố mẹ rèn luyện cho tinh thần tự lập và ý chí học tập nghiêm túc. Liên tục trong quá trình học tập từ lớp 1 đến lớp 9, Ma Công Dương đều là học sinh giỏi và là cán bộ lớp. Đặc biệt khi lên học phổ thông trung học tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên, Ma Công Dương tiếp tục phát huy năng lực, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, là hạt nhân tiêu biểu, tham gia tích cực các phong trào thi đua của nhà trường. Là lớp phó học tập, Dương luôn gương mẫu trong học tập, học đều tất cả các môn. Nhưng với Dương, em luôn dành tình yêu đặc biệt cho môn hóa học và lịch sử. Được thầy cô và bạn học tín nhiệm bầu là chủ nhiệm câu lạc bộ hóa học của nhà trường, Dương luôn mày mò sáng tạo tìm ra cách học hóa sao cho hiệu quả để chia sẻ và kích thích niềm đam mê môn hóa tới các bạn trong lớp và trong trường. Bằng niềm yêu thích với môn hóa, 3 năm liên tục, Dương đều tham gia dự thi và đều đạt giải cao. Năm lớp 10 đạt giải 3, năm lớp 11 và 12 đạt giải nhì, học sinh giỏi môn hóa học cấp tỉnh. Không chỉ học giỏi các môn tự nhiên, Dương còn có niềm yêu thích môn học lịch sử. Say mê tìm hiểu kiến thức lịch sử, Dương đã tham gia và đạt giải nhất cuộc thi Dân ta biết sử ta do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tổ chức. Giải 3 cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh cùng nhiều giải thưởng khác trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn và các phong trào thi đua do các cấp các ngành tổ chức. Là học sinh 3 tốt cấp tỉnh, được nhà trường, ngành giáo dục đào tạo và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp biểu dương khen thưởng nhiều năm liên tục. Nhận xét về Dương, thầy giáo Nguyễn Văn Trường, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường nói.
Học sinh Ma Công Dương là một trong những học sinh mà trong năm học 2022-2023 này thì là có tham gia game show Dân ta phải biết sử ta vào tháng 9 năm 2022. là một trong ba học sinh tham gia game show này, và cũng là một trong những học sinh trong ba học sinh tham gia game show đấy là có cái phần trình bày rất là xuất sắc và góp phần làm cho cái đoàn tham dự game show của nhà trường là đạt giải nhất, đồng thời là có điểm số rất là cao là 119 điểm. Có thể nói là cao trong cái top dẫn đầu trong những cái đơn vị mà tham gia game show.
Sau 3 năm học tập và nỗ lực không ngừng, cộng với niềm tin và lý tưởng, hoài bão lớn, đoàn viên thanh niên Ma Công Dương luôn có ước mơ trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để được rèn luyện, học tập, cống hiến, trưởng thành và xây dựng đất nước. Với mong muốn đó, được sự quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng của chi bộ nhà trường, Ma Công Dương đã được tham gia bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng. Và niềm vui trở thành đảng viên đã trở thành hiện thực. Và ngày 8 tháng 6 năm 2023, Ma Công Dương đã chính thức trở thành đảng viên và là đảng viên trẻ nhất trong chi bộ nhà trường. Thời gian qua, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức về Đảng cho học sinh, tạo động cơ đúng đắn để học sinh phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây cũng là học sinh đầu tiên của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Nói về niềm vui và những dự định của mình trong tương lai, đảng viên Ma Công Dương, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Với tư cách là một đoàn viên, một đảng viên trẻ thì em sẽ tuyên truyền cho các bạn về những cái lý tưởng cao đẹp của thanh niên, từ đó thì mang các công tác đoàn những là sức trẻ đến với từng mảnh đất trên tỉnh Thái Nguyên nói riêng và Tổ quốc nói chung, phát triển đất nước hơn nữa.
Việc Ma Công Dương không ngừng nỗ lực rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành tấm gương sáng cho học sinh và đoàn viên thanh niên đang học tập tại các trường trung học phổ thông và các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học phấn đấu noi theo.
Chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Với ý nghĩa to lớn đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành trách nhiệm được giao. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những năm gần đây, đời sống của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và công tác phát triển đối tượng tham gia. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác bảo hiểm xã hội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng qua 3 năm vận động, triển khai, bảo hiểm xã hội toàn dân, toàn tỉnh đã có trên 215.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 41,67% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trên 1.228.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 91,96% dân số. Cùng với nỗ lực thực hiện bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được ngành bảo hiểm xã hội chi trả cho người dân đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Đơn cử đối với chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chỉ trong 3 tháng, từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả xong cho 201.852 người với tổng số tiền trên 484 tỷ đồng. Nhằm nâng cao năng lực hiệu quả phục vụ người dân và các đơn vị sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm của ngành, qua đó tạo những bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Theo đó, liên quan đến hoạt động liên thông dữ liệu của Bộ Tư pháp trong đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, 100% trẻ sau khi có giấy khai sinh sẽ có luôn thẻ bảo hiểm y tế. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cấp 5.527 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em qua liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp. Trong cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VSSID, tính đến tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh đã cài đặt, duyệt và sử dụng VSSID cho 453.400 người. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tính đến tháng 5 năm 2023, Thái Nguyên có số lượng căn cước công dân được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực để khám chữa bệnh bằng căn cước công dân là 1.120.883 thẻ. Tổng số lượt tra cứu thành công là 281.475 lượt. Duy trì số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đã có người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân là 222 trên 222 cơ sở. Việc kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tới 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh, giám định bảo hiểm y tế điện tử và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công tác chi trả cũng được thực hiện qua nhiều hình thức như chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng cho trên 78.000 người hưởng thông qua bưu điện hoặc qua tài khoản ATM, chi trả chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức thông qua đơn vị sử dụng lao động, đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng tiến độ. Về công tác giám định, thanh toán chế độ bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội đã ký hợp đồng khám chữa bệnh với 46 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, từ tuyến trung ương đến tuyến huyện, xã để thực hiện khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Hàng năm, bảo hiểm xã hội tỉnh thanh toán cho trên 1.700.000 lượt khám chữa bệnh với chi phí trên 1.550 tỷ đồng. Cùng với đó, bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh đề ra các giải pháp để quản lý hiệu quả kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và đảm bảo các quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế trong quá trình khám chữa bệnh. Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nguyễn Hồng Trường cho biết thêm, để đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thường xuyên, liên tục, linh hoạt, đa dạng với những hình thức và nội dung phù hợp để thực hiện tốt mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt cao. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thực hiện nghiệp vụ, cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, viên chức ngành bảo hiểm xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tham gia và giải quyết các chế độ, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phần tiếp theo nội dung tuyên truyền kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự hôm nay. 2.3. Nguyên nhân. Những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan. Quan trọng nhất là thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với những chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp, sự lãnh đạo chỉ đạo vững vàng, sáng suốt của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xử lý kịp thời có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, sự quản lý điều hành nhạy bén, quyết liệt, có hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, sự nỗ lực đổi mới đồng bộ có hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, sự đoàn kết thống nhất, phối hợp đồng bộ nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị, phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của nhân dân, sự tín nhiệm, đồng tình, tranh thủ ủng hộ của cộng đồng quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp thời gian vừa qua chủ yếu là do việc lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, uốn nắn, tháo gỡ vướng mắc chưa kịp thời, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của đảng có lúc có nơi chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa thường xuyên tự soi, tự sửa, chưa đề cao trách nhiệm nêu gương, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, để gia đình, người thân vi phạm pháp luật, tự diễn biến, tự chuyển hóa. 3. Một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 3.1. Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng và nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, quy chế làm việc, chương trình toàn khóa, chương trình làm việc hàng năm, đồng thời điều chỉnh, bổ sung kịp thời những vấn đề mới phát sinh, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành khoa học, thông suốt, tránh chồng chéo. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, có phân công, phân nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 3.2. Tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt với hạt nhân là đồng chí Tổng Bí thư luôn tận tụy, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 3.3. Lãnh đạo chỉ đạo với bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và có lộ trình, bước đi phù hợp. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo sát, đúng tình hình, có tư duy sáng tạo, linh hoạt và có đối sách, phương pháp phù hợp, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. 3.4. Quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm minh, thấu tình đạt lý, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, bảo vệ người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, cụ thể hóa trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo gắn với tăng cường phối hợp, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực. 3.5. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Lắng nghe, nắm bắt, giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế, khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Phần tiếp theo nội dung tuyên truyền kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C.
để lưu thông không khí sức mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp tủ quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1.200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.